Thế bây giờ tịnh độ hóa là chuyển cõi ta bà thành cảnh tịnh độ. Tịnh độ hóa thế gian năm ấm ngũ trược của bảy thú. Đó, nghe mấy cái danh từ chúng thấy rồi. Năm ấm ngũ trược bảy thú. Bảy thú là những gì? Loài thú vật. Thế bây giờ ở cái cõi ta bà này nó có bảy loài thú vật là những loài nào?
Tiên.
À, các vị tiên đúng, ở Lăng Nghiêm mình gọi là bảy thú. Kinh Lăng Nghiêm có bảy thú. Nghĩa là các vị tiên thì cũng thuộc về loài người, nhưng mà các ngài khác loài người ở cái đời sống thanh cao giải thoát. Cho nên là trong Lăng Nghiêm tách các ngài ra, cho nên hóa ra thành bảy. Thì bởi vì ngài là loài người, loài người rồi đi rồi tu tiên nó thành tiên. Bây giờ cái thế gian của bảy thú, cái thế gian năm ấm ngũ trược, bây giờ trước hết thầy giảng cái thế gian của bảy thú. Theo như thân của chúng ta có trẻ, lúc trẻ rồi lúc già rồi chết, nó có thay đổi, hôm qua khác, hôm nay khác, ngày mai khác. Thế như thế gọi là thế, tức là có ba đời. Còn gian nó chiếm một cái khoảng không gian, một một khối, đúng rồi, nó chiếm một khối ở trong không gian. Cái thân bảy thú, mỗi một thân ấy là chiếm một khối, cho nên gọi là thế gian. Còn đấy là cái nghĩa chính. Còn cái nghĩa thông thường chúng ta dùng hàng ngày, thế gian tức là cái cảnh giới. Cái cảnh giới nó gồm có chánh báo và y báo, thì gọi là thế gian. Bây giờ cái thế gian bảy thú này, nó là năm ấm, nó là ngũ trược. Thế nào là năm ấm? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tại lần sau sắc con lại gọi là ấm. Con nhìn chị Tịnh vào đó, thì con thấy cái bóng của chị Tịnh vào, cái bóng nó vừa hiện ở trong mắt, thì con liền quên hết cả. Quên hết cả, bởi vì cái bóng nó hiện lên, thấy Tịnh Bảo là chỉ thấy Tịnh Bảo thôi, còn quên hết. Con không nhớ rằng không thể kịp thì giờ, con nhớ rằng Tịnh Bảo không có. Đây là đất nước gió lửa, đây là da thịt máu xương. Con quên cái lúc nhìn Tịnh Bảo mà các con có nhớ rằng đất nước gió lửa không? Con cũng chẳng thấy cái tánh Phật của Tịnh Bảo, mà con chỉ thấy cô Tịnh Bảo, tức là một cái tướng mạo do nghiệp báo nó giả hiện thôi. Cho nên con nhìn và con quên ngay. Thì đó là nói về ngoại sắc, nó đã che cái, khiến cho con thấy cái hình là con quên sự thật. Cái đó là ngoại sắc. Thế còn nội sắc, cái nội sắc lại còn tệ hơn nữa. Lúc ngày đêm cứ nghĩ rằng ta mà không biết ta là cái gì. Thịt, xương, da, thịt, xương, ai cũng biết da, thịt, xương này là cái nó sẽ tan rã. Ai cũng biết nó là mần cơm. Thế nhưng mà ai cũng là, vẫn cứ mê, thấy là mình, mà không biết rằng thì nó là sự thật mình là cái gì. Nhưng mà người nào cũng cứ mê như thế. Cho nên hai cái, cả nội sắc và ngoại sắc, nó đều là sắc ấm. Sao muốn tịnh độ hóa cái thân mình đấy, thì lại phải hiểu tánh Phật. Lại bây giờ thầy mới nói có cái sắc ấm thôi, con muốn tịnh độ hóa cái sắc ấm của con phải tìm hiểu tánh Phật câu ấy là thế nào. Thế thì bây giờ con cái thân sắc ấm của con muốn tịnh độ hóa nó. Tại sao mà mình lại phải tịnh độ hóa cái sắc ấm nhỉ? Bởi vì cái thân đất nước gió lửa này gọi là cái sắc ấm. Nó là đất nước gió lửa. Điểm thứ nhất là tự mê lầm mà nhận nó là thân thể, chứ nó là đất nước gió lửa. Điểm thứ hai, nó là cái chỗ để chứa đủ các thứ khổ. Thế tịnh độ hóa là chuyển cái thân này thành cái thân ở cõi tịnh độ, cái thân bằng trí tuệ, thân bằng ánh sáng, cho nên nó không, nó là cái thân bằng trí tuệ, cho nên nó không có khổ, không có những cái đau khổ của cái thân đất nước gió lửa. Thế thì ở đây con lại nói, muốn tịnh độ hóa cái sắc ấm thì con phải tìm hiểu cái tánh Phật. Tại sao? Thì con tìm hiểu tánh Phật thì con cũng đã tạm học một đôi chút, thì con hiểu cái sắc ấm của mình nó có liên quan gì đến cái tánh Phật. À, bây giờ con muốn tịnh độ hóa nó, con phải tìm hiểu tánh Phật theo như câu nói ở đây. Đấy, thế con mới học kinh Lăng Nghiêm. Các con thì dù không chưa được học sâu, nhưng các con đã học chưa? À, học qua loa một đôi chút rồi. Thế khi các con học kinh Lăng Nghiêm thì các con cũng đã thấy đất nước gió lửa là cái gì. Đó, do chúng mình hối muội vi không, đó, đang là cái tánh Phật vô lượng quang thường trụ ở khắp mười phương. Cái tánh quang này, cái tánh vô lượng quang này ở khắp mười phương. Thế mà bây giờ hối muội vi không. Bây giờ mình nhìn thấy hư không đây á, là mê muội mà thấy có hư không. Rồi lại mê thêm nữa mới kết ám thành sắc. Cái hư không là cái tối. Sở dĩ mình nhìn thấy hư không mình thấy sáng sáng, đây là sáng của cái gì? Sáng của lửa, của mặt trời, tức là sáng của lửa. Mà lửa ấy là do kết ám thành sắc, kết cái mê thêm lên nữa, nó hóa ra mình thấy cái mà mình gọi là ánh sáng đây, tức là lửa, và là kết ám thành sắc. Cũng như chúng mình ngủ đó, ngủ thì thấy tối, phải không? Thế rồi ngủ say mù mịt là tối um hoàn toàn. Thế rồi mình mới chiêm bao, mà trong chiêm bao đó là mình lại thấy sáng, thấy không? Thấy hết sự vật, thấy chuyện nọ, thấy chuyện kia. À, thành ra cái tối ấy, mình càng kết thêm nó mới thành hóa ra thấy cái sáng. À, mình thấy ra là sáng, thấy sự vật nằm chiêm bao. Thì chúng mình bây giờ đây cũng thế. À, tối tâm nghĩa là mê thì thấy ra là có hư không. Hư không thì dĩ nhiên là tối mù, nhưng lại kết ám nữa thành sắc, cho nên mới thấy ra mặt trời, mới có lửa, mới có ánh sáng. Cho nên cái ánh sáng này chính là kết ám mà thành, chứ không phải sáng thật. Cái sáng thật ấy là cái tánh của mình, chứ cái này nó là cái sáng mình gọi đặt tên là sáng, chứ nó không phải là, nó không phải là cái tánh sáng, nó không phải là giác, nó chỉ là một cái mù mịt mà mình đặt tên là sáng. Còn như ông Phật ấy, phải giác, phải biết thì mới gọi là sáng. Thế thì đây, như vậy là cái sắc ấm, từ cái tối nó đã là cái sắc ấm rồi, bởi vì mê muội thì mới thấy hư không là cái tối, rồi lại kết thêm cái ám nữa, mình mới thấy cái mặt ánh lửa mặt trời, là tức là thêm một tầng mê nữa. Chứ bản thể của cả cái đất nước gió lửa này thì bản thể là cái gì con vừa nói? À, đáng lẽ cho mình phải thấy Phật A Di Đà ở khắp mọi nơi, hay theo nhà thiền thì phải thấy cái tánh Phật của mình vô lượng quang ở khắp mười phương. Mà mình bây giờ thấy ánh mặt trời, thấy hư không, đó là mình ở trong mê, cho nên gọi là sắc ấm. Mà nếu mà thầy không nhắc mấy câu vừa rồi, các con có nghĩ đến quanh đây chính là tánh giác của Phật và của chúng sanh không? Đó. Chúng ta chỉ thấy đây là ánh sáng, Thế cho nên thấy cái ánh sáng này là mình quên hẳn cái tánh thể đi. Cho nên Phật gọi là ấm. Đấy. Ấm tức là ngăn che cái sự thật, khiến cho mình quên mất cái sự thật. Vậy thì do mình nhìn những cái ánh sáng đây, mình thật cho đây là sung sáng, quên hẳn cái tánh Phật đi. Vì thế bây giờ muốn tịnh độ hóa cái sắc ấm, nghĩa là trở về cái sắc ấm là đường mê. Thì bây giờ mình cho về giác, đường giác, thì mình phải làm sao? Mình phải tìm hiểu cái tánh Phật. Cho nên Phật bảo rằng tìm hiểu tánh Phật của mình là một sự nghiệp tịnh độ hóa cái thế gian năm ấm này.